Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Di Mang Cọt. Thì hôm nay qua cái phần này chúng tôi chia sẻ cho quý vị rất là kỹ về cái pháp hành, và thứ hai nữa là cái đời sống tu tập ở môi trường và các viện. Thì hôm nay chúng ta học tiếp cái phần kế, tức là thất thứ ba. Thất này thường có Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương và các vị Bồ Tát từ những phương khác đến tụ hội không có dứt, ấy là pháp chưa từng có, khó được thứ ba. Đó, để chúng biết đó là ở đây nói là ông trời Đế Thích. Ông trời Đế Thích gọi là Thiên Chủ, tức là ở tầng trời thứ 33. Sở quỷ mà ông được lên làm ông trời Đế Thích đó, vua cõi trời lục dục giới á, ở cái cõi Diêm Phù Đề này á, ông làm tổng cộng là 33 người làm tất cả các việc thiện pháp. Nào là bố thí, đúng không? Nào là cái sự tu tập, ông được lên cõi trời. Kế là Phạm Thiên tức là tu, gọi là tứ vô lượng tâm, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Kế là Tứ Thiên Vương và các vị Bồ Tát. Thì như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là không có còn nói là quỷ thần ở trong này nữa. Nhớ nha, đến cái giai đoạn này không còn là quỷ thần nữa. Có nghĩa là cái người tu của mình á, khi mới bắt đầu tu á, tâm mình nó còn lợn cợn lắm, tâm mình nó còn cấu nhiễm. Có lúc chúng ta nghĩ về những người khác, muốn giúp đỡ những người khác giống như Bồ Tát, đúng không? Có những lúc đó, tâm mình nó tật đố, nó ích kỷ, đó là những cái loài quỷ thần, đúng không? Những cái loài mà rùa chạnh mà Lục Tổ Huệ Năng nói á, đúng không? Tâm mà tâm si mê á, tâm cuồng vọng á. Nhờ đến cái giai đoạn này rồi á, đây là chỉ cho hành giả, hành giả tu đạt đến cái cảnh giới là thuần thiện. Tâm mình lúc nào cũng thuần thiện chứ không có còn những cái ô nhiễm. Nghĩa là lúc nào mình cũng muốn giúp đỡ người khác, tạo điều kiện cho người ta tu tập. Như vậy qua cái phần này để chúng thấy một cái điểm nè. Hẹn như ở một cái môi trường này mà mình ở trong chúng là 20 người. Thì như vậy 20 người đó ai cũng chế tác ra cái nguồn năng lượng thuần thiện á, thì mình cảm thấy á, không cần tu mình cũng tiến. Đây là bản thân tôi kinh nghiệm về cái con đường tu tập. Nhớ nha. Còn nếu mà mình ở 20 người mà chỉ cần có 1-2 người á, mà họ không có tu tập, họ có những cái tập khí mà xấu á, không những cái đời này mà đời trước họ kéo về, họ lôi về những cái tập khí đó. Khi mà họ cũng chế tác ra những cái nguồn năng lượng mà toàn là những cái nguồn năng lượng xấu, thì đại chúng mình có tu là mình cảm thấy giống như nó bức rứt, nó khó chịu. Mà cho nên á, đại chúng thấy vào cái thời Đức Phật á, trong kinh Tâm Địa Quán là tại sao có những vị á nha, những vị mà trưởng lão mà lớn á, đến xin Đức Phật là thôi tu á, Đức Phật gật đầu, ngài không có ép. Ngài nói mấy ông mà ở một chúng mà nếu mà cảm thấy không có tu được thì về. Chứ còn quý vị mà mình mà ở một chúng á, mình tạo những cái môi trường xấu á, nhớ nha, mình tạo cái môi trường xấu á, là những người huynh đệ mình ta tôn được, đó là cái phước mình nó cũng giảm. Ở đây tôi kinh nghiệm á, cho nên đại chúng thấy là cái cõi mà cái cõi Tây Phương đó, toàn là những bậc thượng nhân không. Những bậc thượng nhân là những vị đại Bồ Tát lên mới gặp gỡ. Cho nên kinh Đại Thừa diễn tả mà thấy hay khủng khiếp luôn. Trong đó có nói là đới nghiệp quảng sanh, có nghĩa là vẫn còn nghiệp mà được sanh lên cái cõi đó. Nhưng mà sao? Ở trong cái hoa sen á, 60 tiểu kiếp. Ở trong cái hoa sen 60 tiểu kiếp để mà hấp thụ cái tinh hoa của hoa sen á. Khi mà có đủ duyên á, thì hoa sen mới nở. Đúng không? Hoa sen mới nở. Thì mới được diện kiến Đức Phật A-di-đà. Chứ không phải là dễ đâu. Thì như vậy qua cái phần này để tôi nêu lên cái cõi tịnh độ của mười phương chư Phật toàn là bậc thượng nhân không, chứ không phải bậc thượng lên được. Mà nếu mà có lên á thì cũng phải ở trong cái hoa sen 60 tiểu kiếp, mà ở ngoài thành nha, mình dùng cái gọi là biên địa Tây Phương. Kinh mình kinh Đại Thừa mình thấy khủng khiếp luôn. Thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy không, ngày xưa á, cách đây mà năm 1980-81 á, mình không có nghe dịch bệnh nhiều. Mà tại sao bây giờ dịch bệnh nhiều? Là do mỗi con người á, chế tác cái nguồn năng lượng xấu quá. Mày chúng hiểu không? Mình luôn luôn mình chế tác những cái nguồn năng lượng xấu, cho nên làm cho cái, một là đất nước á, bị những cái dịch bệnh nè, bị những cái đậm đất, bị những cái sóng thần. Vừa rồi á, có một vị họ ông xuống gặp tôi, ông nói á, chia sẻ là ông nói cái người tu của mình có làm lợi ích vậy không. Tôi nói làm lợi ích với điều kiện là người đó phải tu. Hiện bây giờ mình muốn cho một cái đất nước á phồn thịnh, một đất nước mà ít dịch bệnh, một đất nước mà ít tai ương á, là mỗi người tu mình phải chế tác ra cái nguồn năng lượng. Mà cái nguồn năng lượng này tức là Đế Thích Phạm Thiên Vương Bồ Tát, còn mình chế tác ra toàn là tham, là sân, là si, là tật đố, là ích kỷ á. Mà lạ điều nha, cái người, tôi nói cho quý vị một cái điều này nè, mình ngồi mình nghiệm lại. Người tu của mình á, một là cực thiện, hai là cực ác. Tại sao? Ở không. Ít làm, mà ít làm cái ngồi cái suy nghĩ, mà suy nghĩ toàn là suy nghĩ chuyện tào lao không. Còn những người mà có tu á, họ ngồi lại, họ chế tác ra cái nguồn năng lượng. Nó nhỏ nghe cho tôi mà đến một cái vùng nào tôi biết cái năng lượng xấu hay là không xấu. Cảm được. Tu mình luyện mình trong cái pháp này 30 năm là hẹn như mình đến cái nhà đó, mình biết cái nhà này là ăn thịt ngựa. Không tin quý vị mà ra miền Bắc hỏi. Thấy không? Thì như vậy ở đây á, tại sao Đức Phật nói này các tỳ kheo, Như Lai nói ở đây có hai chúng hội thanh tịnh và chúng hội không thanh tịnh. Thế nào là chúng hội thanh tịnh? Này các tỳ kheo, tỳ kheo ở trong chúng hội thanh tịnh, chế ngự tham, chế ngự sân, chế ngự si mê. Này các tỳ kheo, thế nào là chúng hội không được thanh tịnh? Này các tỳ kheo, khởi niệm về tham, khởi niệm về sân, khởi niệm về si, tạo tác. Thấy không? Nên là tại sao ở trong chúng dùng cái từ là mặt tẩn. Quý vị đừng có buồn nha. Tôi nói ở trong chúng mà có người nào mà khó chịu mà sống mà giống như tách biệt chúng á. Ngày xưa tôi làm quán chúng chúc năm, hoặc là tôi làm nhà khách đó, tôi biệt là gì? Mặt tẩn. Mặt là im lặng, họ đến đâu là giống như con hủi vậy chạy. Tẩn là tẩn xuất, giống như mình ở trong biển cả vậy đó. Biển cả thì nó không có chứa tứ thi. Thành ra quý vị á, tôi mong muốn cho quý vị á, khi mình ở trong hội chúng là mình phải hòa hợp mà tu tập. Trên tại sao mà sư ông lấy mười giới làm căn bản, trên tinh thần lục hòa, thấy không? Gọi là giới hòa đồng tu, khẩu hòa vô chánh, ý hòa đồng diệt, lợi hòa đồng quân, thuộc hết không? Thấy không? Như vậy là mình mà không có lục hòa thì mình ở chúng được. Cho nên á, tôi nói cho quý vị á, khi mình đã phát tâm mình xuất gia rồi, mình phát một cái nguyện lực là mình đem cái niềm vui cho những người xung quanh tu, không bao giờ đem những cái nỗi khổ. À, cho nên đây là biểu hiện lên cái tâm. Khi mà cái tâm mình thuần thục rồi đó, toàn là ai? Đế Thích Phạm Thiên Vương Bồ Tát, nó không còn là quỷ dạ xô nằm đây nữa. Đó là trên cái nền tảng căn bản là mình tu tập có tiến bộ. Thành ra bây giờ đại chúng thấy mình tu một năm mình nghiệm lại, hai năm, ba năm, mười năm, mà sao nó cũng nằm chỗ mình phải coi lại cái chỗ mình hành trì. mình coi lại cái đời sống của mình. Quý vị đừng có nghĩ là tại vì ở nhà tôi vậy bây giờ tôi vô thăm có, để chúng phải hiểu điều này nha. Tôi bữa tôi giảng ở dưới thành phố cho Phật tử, tôi nói là sao? Khi mình bước vào chánh điện là dép dù nó mình bỏ hoài hết. Mình diện kiến Đức Phật mình phải buông hết. Chứ mình đừng có nghĩ rằng ví dụ do tôi vô đây là tôi con một, ở nhà cha mẹ tôi cưng, không có chuyện đó. Nếu mình quyết chí mình tu, ở đây là lấy trên cái nền tảng căn bản, mà cái căn bản của sự tu tập là giới, là định, là tuệ. Chứ không có thể nào mà lấy trên cái con đường mà tham sân si, mà cũng không có lấy trên con đường thương và ghét ta và người. Quý vị phải nhớ kỹ điều đó. Mình mà cảm thấy đời sống mình tu không được, cho nên là tôi rất là phục là gia đình của ông hồi xưa là ông cái gì Hiền Chánh, cô bạn cũng tu, phải không? Cảm thấy tu không được lên xin tôi nói bạch thầy, con cảm thấy đời sống này con ở không được, tốt, tôi rất là vui. Thang gì nếu mình luyện mình mà mình thấy mình đời sống của mình mà sao nó cứ nó ba chặt ba vuột hoài là mình phải tìm cách. Còn mà khi mà quý vị mà khi mà ở trong chúng rồi á thì chúng ta phải ráng cố gắng là mình chế tác năng lượng, mà năng lượng của mình là phải hòa hợp, hòa đồng. Nếu mà đời sống tu tập mình không có hòa hợp, không có hòa đồng á, là đời sống mình tu một thời gian mà nhiều khi á nha, mình tu mà không khéo á thì gia đình mình khổ vì mình thật má. Bởi vì mình tu mà mình không có được cái niềm vui cho chúng thì bảo đảm luôn gia đình mình á tự nhiên nó cũng ổn. Bởi vì mình tu là để tạo cái phước, cái duyên mà, phải không? Mà mình làm cho cái người xung quanh mình á, ta khổ vì mình, làm cho người ta tu không được. Thì bây giờ mình phải nhìn lại, mình quán chiếu thật kỹ. Cho nên á là để chúng thấy á, là tôi đi làm việc tất cả các nơi tôi cũng đều hướng dẫn ta như thế. Đó, mình không có đòi hỏi là cái thiền viện mình nó thanh tịnh hết, ít gì nữa. Quý vị nhớ nha, hôm qua tôi giảng ở Long An vậy, tôi nói quý vị mà tại sao á, quý vị đến chùa, 100 vị thầy đều nói quý vị là Phật tử, phải không? Có ai nói ma tử không? Hay là quỷ tử không? Rõ ràng, phải là gì không? Phật tử là cái gì? Không có ai mình kêu mình là ma tử hết á, mà cũng ai kêu mình là quỷ tử nữa. Mà nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta không tu thì chúng ta sẽ trở thành như thế này. Tôi nói thì người ta nói là tôi nói thẳng, mà bắt buộc là tôi phải nói nó y lên cái kinh này nè, thấy không? Ở trong cái thất này, thất ông Di Ma Cật là phải là như thế. Thì như vậy là chúng ta ở trong một cái thiền viện là lúc chúng ta đang ở trong, bên ngoài là cái thất Di Ma Cật, là bên trong là nội tâm của mình. Đó. Đời sống của mình tu tập như thế nào đó để thành ra để chúng không hiểu chứ. Tôi kinh nghiệm luôn á, ngày xưa là tôi ở bên kia tây đường, đâm đường ở Thường Chiếu. Mà trong cái chỗ tôi ở là tôi nè, ông thầy Bảo Tú, ông thầy Đắc Thành, mà bây giờ toàn là những người, mình dùng cái từ là không phải là bậc long tượng, nhưng mà toàn là những người đi ra làm việc Phật sự thành công, sống rất là hòa hợp. Hẹn như mà tụi tôi mà đi làm chiều về nha, mà thấy đồ mà còn đầy là tôi nhảy xuống tôi phụ, tôi giặt hết, phơi hết. Rồi tụi tôi lên Trúc Lâm cũng vậy. Trúc Lâm là xong, Trúc Lâm nó đặc biệt nhất là cho một cái tăng đường. Tăng đường là toàn là người lớn từ Thường Chiếu đó. Mà bây giờ cái tăng đường đó toàn là những vị đi ra làm việc, các việc Phật sự, hẹn như thầy Tâm Thần, thầy Tính Thần, thầy Tệ Tỉnh, thầy Tệ Giác, toàn là những vị đi ra làm trụ trì Phật. Bởi vì khi mà mình sống có hòa hợp, có thanh tịnh thì nó chế tác ra cái nguồn năng lượng, mà cái nguồn năng lượng nó bổ túc với nhau. Nhớ nha, nó bổ túc, cho nên đều là thành tựu hết. Còn mình sống mà mình sống không có ra gì hết, rồi mai này mình dạy thì sao? Mai giờ mình dạy nó hồi xưa hả? Thầy hay cô ở ông đó, cô con gì nè, làm cho người ta đau khổ, dạy dạy cái gì? Lấy cái gì dạy cho người sao? Phải không? Lẽ mình ở suốt cả đời mình không có trưởng thành, phải không? Mà ở đây đại chúng thấy mình ăn cơm của đàn na thí chủ, mà mình không làm lợi ích cho bản thân mình, không làm lợi ích cho những người mà ta phát tâm ta cúng dường cho mình á, thì nói thẳng điều luôn, uổng đời tu, uổng lắm, uổng đời tu. Cho nên á, là trước tiên nhất thôi, bây giờ mình không phải là mình đăng đàn thuyết pháp gì hết, mà cái sự tu tập của mình, cái sự mà chế tác là cái nguồn năng lượng, thứ nhất là cho bản thân mình, thứ hai là cho ở nơi này, thứ ba là mình trả ơn cho đất nước. Bốn cái ơn đó mình phải nhớ trong lòng. Mà bốn cái ơn này là chính là cái điều kiện là khi mình tu tập ở với chúng, hòa hợp với đại chúng, mình đang trả ơn. Không những mình trả ơn cha mẹ, trả ơn thầy tổ, trả ơn đàn na thí chủ, mà trả ơn tam bảo. Bởi vì đàn na thí chủ á, họ cúng dường cho mình á, thì giống như họ gieo cái hạt giống xuống, gặp nước, gặp phân bón, gặp cái người mà cày cấy tốt, hạt giống đó phát triển. Gieo cái hạt giống cho mình chữ tôi hết, không có chế tác ra cái nguồn năng lượng gì hết, thì cái hạt giống đó thời gian theo nó chết. Thấy không? Mà trong kinh Đức Phật dạy rất là kỹ, khi một người tâm thanh tịnh mà cúng dường cho mình mà mình không có tu tập thì người ta được có nửa. Thấy không? Thành ra tôi nói cho đại chúng, khi mình ở trong đại chúng, ráng cố gắng nhất là mình phải hòa hợp. Hòa hợp có nghĩa là gì? Tôi nói cho đại chúng biết là chính là sư âm Trúc Lâm dạy luôn. Mấy chú ở với tôi 3 năm thôi, đừng có nói ngộ đạo, đừng có nói ngộ đạo. Có niềm tin với pháp môn này tu, mà muốn được như thế không cần đòi hỏi gì hết. Giờ tụng kinh thì mình có mặt, giờ ngồi thiền mình có mặt, giờ ăn cơm mình có mặt, nhiêu đó đủ 3 năm. Còn lần này chẳng hạn như giờ ngọ chay ăn cơm, chúng thì ăn cái mình léo đẻ mình lên, nó chập, nó phải là tùy duyên đó. Cho nên chúng ăn cái gì mình ăn cái đó. Chừng nào mà bây giờ mình cảm thấy mình bệnh, mình nói bây giờ con ăn cái này không được, con bệnh con xin thức ăn khác không được. Còn chúng chẳng hạn như chúng ta lên ta ăn cơm, mình lên mình chế gói mì là hay mình chặt rồi đó. Tại chúng thấy tôi này nè, bây giờ tôi vẫn ăn với chúng, sáng chúng ăn sao tôi ăn vậy, trưa chúng ăn sao tôi ăn vậy, chứ đâu có cháy đâu. Phải không? Thành ra là bây giờ tôi nói cho đại chúng thấy á, là ở đây á, nêu bày lên là cái thất ông Duy Ma Cật, thất thứ ba là gì? Có Đế Thích, có Phạm Thiên, có Tứ Thiên Vương. Đây là trên bước đường mình dụng công mình tu tập, nên cái bộ kinh này quá hay. Đến thất thứ tư là gì? Thất này thường nói sáu pháp ba la mật, bất thối chuyển, ấy là pháp chưa từng có, khó được thứ tư. Thấy không? Như vậy là khi mà chúng ta luyện mình trong đời sống tu tập rồi, bây giờ mình phải đi ra mình làm các việc Phật sự, bố thí. Trong cái phương tiện mà cái đời sống mà để mình làm tất cả các việc Phật sự là sao? Trì giới, kham nhẫn, gọi là nhẫn nhục á. Bố thí nè, trì giới, nhẫn nhục. Không phải mình làm một ngày rồi mình bỏ. Không phải mình tu là mình tu tự nhiên mình tu một đời, tu chừng nào mình thành Phật thôi. Tinh tấn, thiền định và trí huệ, cho nên sáu pháp này luôn luôn nằm ở ngay nơi tự thân của mình. Mà ở đây gọi là bất thối chuyển, không có lay động. Rõ ràng cái kinh này phơi bày ra cho mình thấy rồi. Bởi vì kinh này là cái hạnh nguyện của Bồ Tát Đại Thừa. Thì bây giờ mình nghe pháp mình phải thực hiện trong đời sống tu tập của mình. Chứ không phải mình nói bây giờ mình nghe pháp xong mình nói con vậy cái tập khí con gì, mình đừng có đổ lỗi tập khí suốt không được. Mình phải gắn gỗ chứ, cái người tu của mình là phải gắn gỗ, gọi giống như là mình chèo chiếc thuyền mà nó ngược cái dòng đời, thì bây giờ mình phải cố gắng chứ không phải mình buông cái mái chèo mặc kệ, phó mặc cho cái nghiệp lực. Không có, ở đây là mình phải chiến thắng cái nghiệp lực, quý vị hãy nhớ nha. Cái người tu của mình là gọi là chiến thắng nghiệp lực, chứ không phải là mình đầu hàng nghiệp lực. Đầu hàng nghiệp lực là mình ở ngoài đời rồi. Nếu mình ở ngoài đời là gọi là đầu hàng nghiệp lực, còn mình vào trong này là mình chiến thắng cái nghiệp lực, nghĩa là thân mình bệnh. Thì chúng biết cái ngày xưa tôi dài trong thất tôi bệnh đó nha, xỉa một cái là máu mũ nó xịt ra, gọi là xỉ mã tẩu á. Mà ông thầy hộ thất ông nói ông làm ra mổ là ông chết, thì nó thà chết không bể thất. Vậy mà nó cũng quá, thấy không? Để chúng hỏi những người mà tu tập á, xưa giờ cái ai mà chưa từng không có bị bệnh đâu. Đó. Như vậy là chúng ta phải gọi là gì? Gọi là chế ngữ, hay là chế phục, hoặc là điều phục. Giống như con ngựa nè, con ngựa mà bây giờ nó không có cương, không có hoàm, thì bây giờ mình phải dùng cái cương, cái hoàm. Mà cương, hoàm mình là gì? Là giới, là định, là tệ, là giải thoát chi kiến. Phật giao trao cho mình hết rồi, bây giờ mình ứng dụng mình tu chứ bây giờ mình đủ thừa cái tập khí suốt là không có được. Đó, quý vị phải nói cái điều đó. Thứ năm, thất này thường chổi nhạc bậc nhất của trời người, dây đàn phát ra vô lượng pháp âm giáo hóa, ấy là pháp chưa từng có, khó được thứ năm. Nói thế không? Như vậy là cái phần thứ ba là chúng ta luyện mình trong cái dòng sinh mệnh tu tập. Cái phần thứ tư bắt đầu chúng ta làm các việc thiện pháp. Khi mà chúng ta làm các việc thiện pháp có cái công đức rồi, một lời chúng ta nói ra, thấy không? Ở đây nói nè, thất này thường chổi nhạc bậc nhất của trời người, dây đàn phát ra vô lượng pháp âm giáo hóa. Đủ năng lực, đủ công đức, đủ phước báo, lời mình nói ra giống như là cái dây đờn nó phát ra vô lượng âm thanh. Người ta nghe ta cảm thấy cái tâm ta mát. Còn mình nói ra cái lời gì đó làm người ta đau khổ, làm người ta buồn, làm người ta bị xúc não, là mình dùng cái đờn gì? Đờn gì? Là tham, là sân, là si. Mình phát ra là vô lượng những cái điều mà làm cho người ta buồn, ta khổ, ta phiền não. Như vậy là cũng ngay nơi thân lâm quẩn mà mình biết tu tập đó, là mình. Cho nên là tại sao mà cái pháp tứ nhiếp pháp gọi là gì? Cái pháp của tứ nhiếp pháp nó nằm ở trong có ái ngữ. Nếu mình mà không có ái ngữ thì mình không có làm các việc thiện sự được, làm tất cả các việc thiện pháp được, cũng phải nhờ cái ái ngữ. Thì như vậy mà khi mà quý vị mà tu tập được rồi, mình làm tất cả các việc thiện pháp rồi, cộng trên cái nền tảng nhiều đời nữa, đó là cái công đức mình có đủ. Mà công đức mình có đủ hả, đằng hắn người ta cũng được lợi ích. Ngộ vậy đó. Các thiền sư nói là tôi mà giơ tay nè, phải không? Tăng hắn nè, khạc nhổ nè, không ra ngồi ý tổ sư là cái chỗ này. Đó, cho nên gọi là cái thất này thường chổi nhạc bậc nhất của trời người. Đó là cái làm cái gì? Làm cái chỗ nương tựa cho trời người. Mà muốn làm cho chỗ nương tựa trời người thì mình phải tu tập. Phải không? Đó. Thứ sáu, thất này có bốn kho lớn chứa đầy đồ quý báu, cứu giúp những người cùng khốn, cầu là được, không bao giờ hết, ấy là pháp chưa từng có, khó được thứ sáu. À. Ngay nơi thân tứ đại mình mà mình biết tu tập, thì trở thành gì? Bốn cái kho lớn. Ngay nơi bốn đại, nếu mình không biết tu tập á, là mình chế tác ra những cái nguồn năng lượng làm cho người ta buồn, người ta khổ. Còn ngay nơi bốn đại này mình biết tu tập, biết chuyển hóa, chính đó là cái kho báu vô tận giúp đỡ cho tất cả mọi người. Nên cái người tu của mình nó làm lợi ích rất là nhiều. Mà muốn được làm lợi ích là đòi hỏi là khi mình làm là thiền sinh, mình phải gia công, mình phải tu tập. Cho nên đại chúng thấy có, bây giờ đại chúng thấy nè, có những nơi họ tại sao họ xây một cái thất nhỏ thôi, nói là họ đến đây họ gặp tôi là xin xi măng, xin gạch về. Mà ai cũng tưởng tôi là cái nguồn ở đâu, chắc dòi dạm, không có. Thấy không? Tôi cũng đi giảng dạy, tôi cũng đi làm các việc Phật sự, người ta nghe pháp, ta hiểu, ta phát tâm. Đây là do cái túc duyên nhiều đời của mình. Thì như vậy là ngay trong giờ phút này mình phải tạo cái duyên, để mai này kiếp sau mình có ra mình làm Phật sự á, thì cái duyên mình tốt, cái duyên mình thù thắng thì người ta giúp mình. Mà chính những người này là bạn đồng hành của mình. Còn mình làm cho người ta buồn, người ta khổ. Đó. Cho nên đại chúng thấy á, tôi làm nhà khách á, ở ngày xưa Trúc Lâm á, ai đến tôi cũng tiếp, mà tôi tiếp tôi không có biết là người này là cái gì cái kia hết, vẫn tiếp bình thường. Mà sau này có những người á, khi mà xây cái thiền đường xong Trúc Lâm giao cho tụi tôi á, là những người mà chúng tôi mà tiếp họ thì họ mới phát tâm họ làm cái thiền đường, xây dựng cái thiền đường ở Trúc Lâm. Thì như vậy bây giờ đời này mình có thì mình phó mặc, thì đời nào mình cũng bị chìm nổi hết. Thì ngay trong giờ phút này nè, quý vị phải biết gọi là kết cái thiện duyên. Mà Hòa Thượng Tinh Quang nói sao? Rộng kết thiện duyên với chúng sanh. Mà rộng kết thiện duyên với chúng sanh là ai? Là cái người kế bên mình. Người kế bên mình là cái người mà tu tập cùng với mình. Rộng kết cái thiện duyên với họ trước, rồi bắt đầu mình mới phổ cập ra đời sống ở xung quanh. Còn bây giờ quý vị mà cứ không có lo đời sống mình tu tập, cứ sanh những cái niệm phiền não, mà để chúng thấy mà trong chúng mà chỉ cần có một hai người mà ta suốt ngày phiền não á, là đại chúng cũng bất an, tu không được, rất là khó. Nên là tại sao ngày xưa nha, ở Trúc Lâm á, sư ông á chọn ra cái chỗ từ gọi là nội viện. Thấy không? Nội viện là gì? Tại sao để nội viện? Nội viện là hòa thượng, không phải là mình nói là ở đây mình ai ở nhà khách thì họ không có tu. Nhưng mà ở nội viện á, những người mà hòa thượng chọn vào ở trong nội viện á, xong Trúc Lâm chọn vào nội viện á, là những người là hòa thượng nhắm đến là sau này để mà gọi là gây dựng tâm môn, phát huy cái tâm môn, cái sự truyền thừa có. Hòa thượng bỏ công sức hết sức mình để đào tạo, thấy không? Còn những người mà tu á, mà lạc sạc cũng vô, cũng hòa thượng cũng nhẫn, nhưng mà ở cái môi trường khác. Chẳng hạn như tôi biết là ở trong cái tăng đường, tôi ở dưới tăng đường á, toàn là những bậc mà hòa thượng chọn vô không. Thứ nhất là phải hòa hợp, thứ hai là lúc nào cũng phải vui, thứ ba là pháp tu phải là chuẩn, tiễn chọn vô. Thì tức khác là tự nhiên đại chúng thấy mà một cái dòng xây vậy nè, cái dòng nha, cái bây giờ cái gì, cái xe đạp đi, đừng nói gì xe đạp thôi, phải không? Hay là hoặc là xe Honda thôi, cái mặt đạn đó đang quay tròn này mà nó có một cái cục sáng trong một cái thôi, bế mặt đạn lên. Đừng có tưởng, đồng ý không? Cái mặt đạn đang xây, xe đang chạy ngon lành, mà chỉ cần một cái viên sạn nhỏ chút xíu thôi, nó rớt chứ nó là mặt đạn nó bể. Mà tôi thấy dễ đâu có đâu khó. Quý vị mà làm thiền sinh, tôi thấy là tôi hồi xưa tôi ở Trúc Lâm, tôi thấy cái đời sống thiền sinh sao mà nó sướng, nghe cốc cốc rồi lên, càng càng rồi lên sướng. Đó bây giờ quý vị thấy hôm qua tôi nè, đi thứ bảy thứ nhật là đi giảng, mà trước khi đi giảng là tôi phải đi khai trương cho mấy cái công ty. Tại sao khai trương? Người ta giúp đỡ cho mình về đời sống để cho mình tu tập đi, giờ tới nhờ mình phải làm chứ, thấy không? Mà tại sao hôm nay tôi dạy thứ hai? Mà thứ ba là tôi phải đi dạy ở Thường Chiếu, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, 4 buổi là đều đi họp hết, cuối năm không có rảnh ngày nào đó. Mà tại sao tụi tôi vẫn tu được, phải không? Vẫn tu được, vẫn xây dựng được, vẫn trồng cây được, phải không? Không phải là chẳng như đại chúng thấy á, đây nè, không phải là tôi toàn quyết không nè, tôi quyết không chứ đâu có mà tôi nói sẵn đâu. Mà tại sao tôi vẫn giảng dạy các đạo tràng, hướng dẫn được, phải không? Cho nên đó là bây giờ quý vị thấy á, mình là thiền sinh rồi, bây giờ mình ráng cố gắng một việc là mình tu tập. Cái thứ hai nữa đại chúng thấy á, là bây giờ mình muốn cho mai này hoặc là kiếp sau á, mình tu tập nó dễ hơn, thì cái điều kiện thứ nhất là mình sống với đại chúng, cái tâm mình thân thiện, chứ không có dùng, tôi nói với đại chúng nè, cái từ nó cô liêu khác mà cái từ nó cô độc khác nha. Vậy chúng phải hiểu điểm đó. Cô độc là gì mà cô liêu là gì? cô liêu là cái tâm mình nó vắng lặng, nó không còn ngân ngã. Còn cô độc là mình sống giống như là ai mà gần mình giống như con nhím vậy, nó đụng nó chạm, phải không? Ngàn con nhím này chúng thấy không, vừa đụng cái nó xù cái lông ra thôi, phải không? Cho nên á, những người mà ta đến á, nhiều khi á, mấy người lớn người ta không có ngại, người ta sợ. Còn những người mà sống xung quanh ta ngại, người ta sợ. Mình sống sao mà giống như con nai á, con nai á. Mình chúng biết con nai không? Còn là con thỏ là ta dễ rờ, phải không? Còn mà con nhím là đụng một cái là lông nó bắn ra chết. À, để chúng mình thu sao mà giống như con nhím là bảo đảm luôn, mình tu một thời gian người ta thấy ta sợ mình. À, cho nên cái này là rất là kỹ nha. Đó, ngay nơi thân, cái thân tứ đại nè, năm uẩn của mình chế tác cái nguồn năng lượng như thế nào đó, giống như cái kho chứa những cái đồ chân bảo. Gần gũi mình mà ta tu tập được, ta cảm thấy mát mẻ, đó là ngay nơi thân mình là có đồ chân bảo. Quý vị phải hiểu điều đó. Đó. Thứ bảy, thất này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Xúc, Đức Phật Bảo Đức, Đức Phật Bảo Diệm, Đức Phật Bảo Nguyệt, Đức Phật Bảo Nghiêm, Đức Phật Nang Thắng, Đức Phật Sư Tử Hưởng, Đức Phật Nhất Thiết Lợi Thành, vân vân. Mười phương vô lượng chư Phật như thế, khi thượng nhân này nghĩ đến, liền đến, rộng nói các pháp tạng bí yếu của chư Phật, thiết xong rồi trở về, ấy là pháp chưa từng có, khó được. Thứ bảy, thấy không? Đến cái giai đoạn rốt ráo là toàn là Phật không? Không còn là chúng sanh, không còn là chư thiên, không còn là Bồ Tát nữa, toàn là Phật không? Đó là trở về cái Phật chi kiến của mình, thành tựu cái Phật quả cuối cùng, thấy không? Phật gì? Phật Thích Ca. À, cho nên lục tổ dạy sao? Tự tánh mê là chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật, từ bi tức là Quán Thế Âm. Tâm mình mà từ bi, thương người, giúp đỡ người, đó, Quán Âm. Hỷ xả gọi là Đại Thế Chí, hay tịnh tức là Đức Phật Thích Ca, bình trực tức là Phật Di Đà. Đó, mà trong này nó là Phật A Xúc. Phật A Xúc là Phật gì? Phật bất động. Tâm mình an yên, tâm mình bất động, mà trong cái an yên bất động đó mình vui, mình hòa hợp, mình tu tập, tức là mình có Phật A Xúc. Kế nữa có Phật gì? Bảo Đức. Bảo là quý báu, là cái đức á, đây gọi là cái công đức quý báu, giống như kho tàng pháp bảo vậy đó. À, ngay nơi tâm mình chứ đâu có xa đâu, đừng có tưởng tượng là thất gì ma cật. À, mà ngay nơi tâm mình. À, thứ tám, thất này tất cả cung điện trang nghiêm của chư thiên, cõi tịnh độ của chư Phật đều hiện trong đó, ấy là pháp chưa từng có, khó được. Thứ tám, thấy không? Cung điện trang nghiêm. Mà thất này đâu? Cõi tịnh độ. Tâm mình tịnh thì cõi tịnh nó có thôi chứ đâu, phải không? Cho nên cái đời sống mình mà tu được thì nó ảnh hưởng nhiều mặt lắm. Nó ảnh hưởng đến cộng đồng, ảnh hưởng đến gia đình, ảnh hưởng đến, mình dùng cái từ là toàn cái cõi Diêm Phù Đề này luôn, chứ không phải dễ đâu. Nếu một người mà tu, cho nên Phật nói mà nơi nào có bậc thánh ra đời á, thường thường là ít thiên tai. Ôi đó, nơi nào có những bậc thánh ra đời. Mà bây giờ chẳng hạn như mình ở đây gần 50 người, 60 người, chẳng lẽ không được? Thôi ráng cố gắng thôi, cố gắng ngày đêm được một niệm thanh tịnh phóng ra, chẳng lẽ phóng được, thấy không? Đó, cho nên cái này nói là thất này có cung điện trang nghiêm của chư thiên, cõi tịnh độ của chư Phật đều hiển hiện trong đó, tức là tâm mình, thấy không? Thưa ngài Xá Lợi Phất, thất này thường hiện tám pháp chưa từng có, khó được. Ai đã thấy việc bất khả tư nghị này mà lại còn ưa pháp thanh văn ư? Nghĩa là cho nên cái người mà tu chưa được, họ phỉ báng cái pháp môn thiền đốn ngộ, hay là nói khác hơn là những người mà tu chưa có đến nơi mà phỉ báng cái kinh điển đại thừa, là người ta, mình dùng cái từ là không có, họ không có bơi lội trong trong cái dòng sinh mệnh của thiền đốn, đốn ngộ, hay nói hơn là cái thiền đốn giáo. Mình không có bơi lội trong những cái biển, cái giáo pháp đại thừa, nên mình chưa. Khi mình bơi lội trong này rồi, khi mình tu tập rồi, mình thấy đúng là cái pháp này nó nhẹ nhàng, nó thanh thản. Cho nên đại chúng hiểu chứ, tôi giảng này xong á, bên Mỹ, bên Pháp họ nhắn lại sao? Nói là xưa, có một cái vị này nói là xưa con không tin kinh điển đại thừa, bây giờ chừng nữa tôi đọc lên cho quý vị coi. Mà bây giờ con hiểu rồi á, bây giờ con thấy á, quả tình là con phải sám hối. Họ nhắn nhiều lắm. Rồi bây giờ quý vị không biết tôi giảng kinh Di Ma Cập, quý vị có khao khát không, chứ họ chính họ nói luôn. Có một cái đạo tràng bên Mỹ á, hiện bây giờ họ đang nghe nè, họ nghe trực tiếp á, không? Họ nói sao? Họ nói là trong cái ngày mà thầy giảng kinh Di Ma Cập đó, còn khao khát hơn ngày xưa mà tụi con mà ghiền xem phim luôn. Có nghĩa là người ta thấm, người ta nghe ta thấm, ta tu được. Còn biết quý vị có nghe có tu được, biết là tôi cũng hiểu. Nhiều khi ở bục nhà ông Linh đó, nói gì không? Mày nói tôi đọc ra những cái tin nhắn cho họ. Đọc ra chứ không phải là tôi nói tôi bịa ra cái chuyện này đâu. Như vậy là khi mình có sự tu tập rồi á, thì mình mới thấy rằng cái pháp này là cái túc duyên mình của mình nó nhiều đời. Cái túc duyên mình, bây giờ mình nghe cái mình thấm, cái mình hiểu. Nên là bữa có một cái tôi xuống thành phố, có một cái cô thạc sĩ này nè, có dạy bên cái trường đại học về giao thông á, cô nói là cô thích ngồi thiền lắm, đúng không? Mà tôi hỏi ngồi thiền sao, cô nói thì cô coi trên mạng thôi, tu về phương pháp hơi thở mà một lần á, chuẩn bị mà hít thở là cái đầu cô nó nóng bừng lên, nó muốn bứt cái đầu luôn. Tôi nói á, có phải là khi cô chuẩn bị ngồi thiền á, là cái tâm cô nó móng niệm lên, móng niệm làm gì? Muốn mình được định, muốn mình phát vệ, muốn đủ thứ hết, có giật mình. Cho nên là cuối cùng tôi chỉ cho cái cổ phương pháp là tỳ tức kế, nó là ngay nơi những cái vọng niệm điên đảo, mình biết nó thấu thoát cái niệm đó. Đây là cái phương pháp gọi là tánh biết vọng, chứ không phải trên cái nền tảng là tướng biết vọng nữa. Mà là điều nha, những người mà ta có trình độ, người ta nghe hả, ta tham nhập, ta bắt kịp rất là nhanh. Cho nên đây nói là khi mình tu được cái pháp này rồi á, mình cảm thấy nó không phải là phải có pháp mình mới tu được, phải có môi trường mình mới tu được. Hẳn như cái pháp mà tu về thiền, có những cái môi trường là phải ngồi thiền, phải này phải kia mới tu được, phải mượn cảnh tu mới được. Còn đằng này, cái pháp này quý vị mình lên xe tu cũng được, quét nhà tu cũng được, nấu cơm tu cũng được, nhổ cỏ tu cũng được, phải không? Tùy theo mình có, mình dùng cái từ tùy theo cấp độ mình có tha thiết tu hay không. Cho nên mà khi mà thâm nhập được cái pháp này rồi đó, thì thiên nữ nói á, thì ai lại còn ưa pháp thanh văn ư? Đó. Tôn giả Xá Lợi Phất lại hỏi, vì sao cô không chuyển thân nữ kia đi? Thiên nữ đáp, tôi từ 12 năm nay tìm tướng thân nữ, chọn không thể được, làm sao mà chuyển? Quý như có một hiển sư quá làm người nữ quyển, nếu có người hỏi vì sao không chuyển thân nữ, người ấy hỏi có đúng chăng? Xá Lợi Phất nói, không, tướng hiển không nhất định, làm sao mà chuyển? Thiên nữ đáp, tất cả pháp cũng lại như thế, không có tướng nhất định, vì sao lại hỏi chẳng chuyển thân nữ? Nghĩa là tôn giả Xá Lợi Phất nói sao chuyển thân nữ? Chuyển nữ nó làm gì? Chuyển thân nữ làm thân nam dễ tu, thấy không? Mà ở đây là cái tướng nó không có cố định, nam nữ nó cố định, mà chỉ thẳng về cái bản thể. Bản thể thì nó không có tướng nam nữ, phải không? Còn mình á, mình sống trên cái tướng, từ cái tướng đó mình kết thành cái tập khí, Tập khí nó chia ra ba phần, hoặc là nghiệp cái khổ, đó. Mê lầm tạo nghiệp, bây giờ nó sanh ra khổ từ cái tướng, mình cái chấp lên cái tướng. À, chẳng hạn như họ nói cái gì, tại vì con người nữ nó phải gì, nó yếu đuối, đó thấy không? Mình toàn là sống trên cái tướng không? Mà mình tại sao mình không có mạnh dạn một lần buông cái tướng nữ đi, sống vô trong cái đó, không chịu. Nó lanh quanh lẩn quẩn mà giống như con kiến mà nó bò trên cái miệng chén vậy. Đi một vòng cũng tới đó, đi một vòng cũng tới đó, không thoát ra được. Thoát ra được là vì quý vị kết tập trên cái nghiệp gọi là tập khí. Gì cũng đủ thừa là người nữ, con là người nữ là phải gì đó là. Mà trong cái bản thể nó không có tướng nam và tướng nữ, nó không có cố định, nó là tùy duyên tạo tác theo các nghiệp. Thì bây giờ nãy tôi nói á, mình phải chế ngự nghiệp, mình phải giải phóng cái nghiệp nập của mình. Mình là bây giờ phải nhà, bây giờ quý vị là phải nhà gì? Nhà cách mạng lỗi lạc, cải cách, mà dùng cái từ là cải cách thân năm uẩn của mình. Đừng có nói là người nữ hoài, phải không? Giờ mình phải mạnh dạn lên chứ. Mình dùng cái từ là phải xung phong lên. Đó. Bây giờ muốn chuyển thân nữ phải chuyển làm sao? Thiền sư Triệu Châu nói rồi đó. Nguyện cho tất cả chúng sanh sanh về cõi trời, còn con á trầm lưng xuống địa ngục đó, thấy không? Hy sinh cho người ta đi, chuyển. Mà mình cứ mang cái tập nghiệp đó không. Thành ra đây nói là giống như là cái tướng nó cố định, mà rõ ràng cái tướng nó cố định, thấy không? Đó, tùy theo nó kết tập mà nó hiện ra như thế, thì bây giờ mình phải tu tập để mình chuyển. Liền khi đó thiên nữ dùng sức thần thông biến xá lợi phất thành thiên nữ. Thiên nữ tự hóa thân thành xá lợi phất và hỏi rằng: vì sao không chuyển thân nữ? Ngài xá lợi phất mang hình tướng thân nữ đáp rằng: nay tôi không biết vì sao lại chuyển biến làm thân nữ. Thiên nữ thưa: ngài xá lợi phất, nếu có thể chuyển được thân nữ này thì tất cả người nữ cũng có thể chuyển được. Như ngài xá lợi phất không phải là nữ mà hiện thân nữ, tất cả người nữ cũng lại như thế. Tuy hiện thân nữ mà không phải nữ, thế nên Phật nói tất cả các pháp chẳng phải nam chẳng phải nữ, phải không? Tất cả các pháp không phải nam nữ. Như vậy cái pháp này pháp gì? Pháp tính. Trở về tính Phật thì mình thấy là nó không có nam có nữ. Mà mình sống trên cái nghiệp tập thì đúng là có nam có nữ. À, cho nên nó có câu chuyện mà trong kinh Pháp Cú á, đúng không? Có anh chàng này một hôm đi hay tắm với người bạn, bỗng nhiên từ xa cái anh gặp Tôn giả Ca Chuyên Viên. Tôn giả Ca Chuyên Viên á thân tướng đẹp lắm. Cái anh khởi niệm lên, đúng không? Anh khởi niệm lên, anh nói phải chi mà Tôn giả Ca Chuyên Viên là người nữ hay biết mấy. Vừa nói xong nhìn là anh biến thành thân nữ. Coi đoạn đó chưa? Biến thành thân nữ. Biến thành thân nữ, cái anh quảng, anh sợ quá, cái anh chạy qua một cái vùng khác. Mà vì anh chàng này cũng là đẹp người, cho nên khi mà biến thành người nữ cũng rất là đẹp. Rồi gặp một cái quỷ mà trưởng giả cái cô này cô lấy, không? Lấy có hai đứa con. Ngày xưa là người làm chồng có hai đứa con, giờ sanh làm người nữ lấy chồng cũng có hai đứa con. Rồi một hôm cái người bạn mới tìm ra được, khi tìm ra được mới hỏi nguyên nhân là tại sao mà biến thành thân nữ á. Nói bây giờ chỉ có mà một điều, hoặc là gặp Tôn giả Ca Chuyên Viên, hoặc là hướng tâm đến ngài mà thành tâm sám hối. À, cái anh này anh hướng tâm đến, khi mà hướng tâm anh thành tâm sám hối, anh nhìn xuống anh biến thành thân nam lại. Không? Rồi anh nghĩ cuộc đời anh sao mà mới có bao nhiêu năm chứ nhiêu, mà từ người nam biến thành người nữ, từ người nữ biến thành người nam, thôi đi tu cho rồi. À, anh đến tịnh xá xin Phật thuyết giá. Khi mà xuất gia xong rồi, người ta nghe cái câu chuyện như thế là ngày nào cũng có mấy trăm người đến thăm thì ít mà tò mò thì nhiều đó. Rồi một hôm Có người hỏi là bây giờ trong bốn người con, hai người con đầu, hai người con sau, là anh thương đứa nào nhất? Thì anh xác nhận là hai đứa con sau là anh thương nhất. Người ta hỏi tại sao? Nói thì mang nặng đẻ đau là phải thương. Rồi bây giờ người ta thăm đông quá, cái anh xin Đức Thế Tôn cái đề một thiền quán, cái vào trong rừng tu 3 tháng chứng A-la-hán. Thì khi chứng A-la-hán rồi, người ta đến ta hỏi lần nữa, bây giờ trong bốn đứa con bây giờ thương ai? Nó không đứa thương nào hết đó. Ủa sao ông nói kỳ á? Ban đầu là ông nói thương hai đứa, sao bây giờ ông nói thương nào? Đến Phật, Phật xét chứng là khi mà lậu hoặc nó dứt rồi thì không còn thương và ghét nữa, ở trên cái trạng thái bình đẳng. Đó, quý vị mà đọc kinh Pháp Cú á, như vậy là cái tướng nam nữ nó có định tùy theo tâm. Tâm mà khát ái, tâm mà mong muốn cái gì cũng về mình, biến thành nữ. Phải không? Rõ không? Mà bây giờ ngay nơi cái thân người nữ đó mà có cái tâm tàm quý, tâm hổ thẹn, biến thành người nam. Tướng nó cố định. Rõ ràng kinh Pháp Cứu Phật kể lại câu chuyện đó mà. À, cho nên cái này nó là tướng cố định. Liền khi đó thiên nữ thâu nhiếp thần lực lại, thân ngài Xá Lợi Phất trở lại như cũ. Thiên nữ hỏi ngài Xá Lợi Phất, sắc tướng thân nữ nay ở chỗ nào? Ngài Xá Lợi Phất đáp, sắc tướng thân nữ không có, cũng không phải không có. Thiên nữ thưa, tất cả các pháp cũng lại như vậy, không có, cũng không phải không có. Phàm không có, không phải không có, đó là chỗ Phật nói. Tạm thôi. Hạn như cái bàn mình nó không, nó cũng được. Có mà gì? Tạm có. Không có thật, thấy không? Ngay nơi sắc tức là không, ngay nơi sắc không tức là sắc. Tùy duyên mà nó biến hiện, gọi là nghiệp cảm duyên khởi á, không? Rồi là chân như duyên khởi nè, nghiệp cảm duyên khởi nè. Đó, cho nên cái vấn đề này chúng ta phải hiểu điều đó. Đó. Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi thiên nữ, cô ở đây chết rồi sẽ sanh về đâu? Thiên nữ đáp, chỗ Phật quá sanh, tôi cũng như kia mà sanh. À, tức là tùy duyên thôi. Nơi nào mà cần thì thiên nữ đến. Nơi nào mà cần quá độ, nơi nào mà cần nhiếp phục, nơi nào mà cần cái sự mình đến để mà tưới mát cái ruộng khô cằn của chúng sanh thì các ngài đến. À, gọi là quá sanh đến. À, gọi là khởi ý sanh thân á. Ngài Xá Lợi Phất nói, Phật quá sanh, không phải chết mới sanh. Thiên nữ thưa, chúng sanh cũng như vậy, không chết mà sanh vậy. À, không chết mà sanh là gì? Không chết mà sanh, tức là ý niệm. Hạn như bây giờ mình ngồi đây mà mình tưởng nhớ bên Mỹ là mình đang sanh về bên Mỹ. À, ngồi đây cái mình tưởng nhớ ở Long Khánh thì đang sanh ở Long Khánh. Chưa chết mà đã sanh rồi. Đó là sanh bằng cái ý niệm, chạy theo cái ý niệm. Xá Lợi Phất hỏi, cô chừng nào sẽ được thành Phật? Thiên nữ đáp, như ngài Xá Lợi Phất trở lại làm phàm phu, tôi mới có thể thành Phật. Xá Lợi Phất nói, tôi làm phàm phu, điều đó không thể có được. Vì A-la-hán sao thành phàm phu? Giống như mà hoàng mà ra khỏi quặng rồi hỏi chừng nào trở lại quặng thì không có chuyện đó. Đó, cho nên hỏi là cô chừng nào sẽ được thành Phật. À, thiên nữ đáp, như ngài mà trở lại phàm phu á, thì tôi mới thành Phật. Thiên nữ thưa, tôi được thành Phật cũng không thể có, vì có sao? Bồ đề là không có chỗ trụ, thế nên không có được. Như vậy là đại chúng thấy á, đọc lên là quý vị hiểu hết rồi phải không? À, có nghĩa là thành Phật là thành cái gì? Thành Phật là thành cái gì? À, vua, vua gì? À, ông vua nhà Tấm, ông đến hỏi một vị thiền sư, Phật vào trong núi tuyết 6 năm khổ hạnh, 49 ngồi dưới cội cây bồ đề, không biết thành cái gì? À, thiền sư Phật chiếu á, vuốt vô nhà Đường chứ, vuốt từ đầu đến chân nói, dám bảo bệ hạ đã quên. Không có thành gì đâu, bởi vì mình quên cho nên mất Phật. Nhớ không? Dám bảo bệ hạ đã quên, không có chạy Phật bên ngoài, chỉ cần nhớ lại là tự nhiên bên trong của mình là có, quên là mình rong ruổi móc vậy thôi, nhớ là tự nhiên có ông Phật kế bên, quên là ông Phật móc vậy thôi. Nên bây giờ mình ráng cố gắng lúc nào mình cũng nhớ, nhớ lại cái tánh giác của mình, sống lại tánh giác của mình là Phật kế bên. Thì như vậy quý vị thấy ở đây mà 50 người, 60 người Phật không người sống làm sao? Thoải mái không? Rõ ràng sống gần ông Phật mà, phải không? Ai cũng là Phật hết, ai cũng là Bồ Tát hết, là tôi nói là thiệt. Nó an yên mà nó thanh tịnh nó làm sao đâu á. Còn mình mà sống mà mặt cứ lơm rồi. là mình sống với ai? Nghiệm thử coi, mặt người nào cũng đâm chiêu. Mà tự nhiên mình khó chịu, mình sống nó bức rứt, nó khó chịu làm sao đâu á, phải không? Quý vị nghiệm thử coi, sống lúc nào mình cũng cởi mở, mình hòa hợp, mình vui vẻ. Thì mà thứ nhất này chúng nhớ là trong chúng mình sống sao đừng có nghi kỵ, không có chuyện gì mà nghi kỵ qua lại hết. Tất cả mọi cái gì cũng giải bày, phải không? Giải bày để mình quá giải, ai cũng còn tập khí. Mà tự nhiên mình sống như thế thì ở đây 1,000 người sống cũng an yên, đừng nói bao nhiêu người này. Đó, cho nên nói là Bồ Đề là không có chỗ trụ. Xá Lợi Phất lại hỏi: Nay chư Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã được và sẽ được nhiều như số cát sông Hằng, điều gọi là gì? Thiên nữ đáp: Điều do số văn tự thế tục nên nói có ba đời, chứ không phải Bồ Đề có quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì Bồ Đề là vô tướng mà, không? Thiên nữ hỏi: Xá Lợi Phất, ngài được đạo A-la-hán chăng? Xá Lợi Phất đáp: Vì không có chỗ được mà được. Thiên nữ thưa: Chư Phật Bồ Tát cũng lại như thế, vì không chỗ được mà được. Không gì mà được hết á, vì có sẵn mà, có sẵn cái mình quên, chứ cần mình nhớ là của mình, chứ không gì mà được hay không được gì hết á. Để chúng hiểu không? Không có cái gì gọi là được hay không được, nên gọi là tu chứng tức chẳng không, mà nhiễm ô không thể được. Đó chỗ này. Khi ấy ông Di Ma Cật bảo ngài Xá Lợi Phất: Thiên nữ này đã từng cúng dường 92 ức chư Phật, đã có thể dùng thần thông của Bồ Tát mà dạo chơi, sở nguyện đều được đầy đủ, được vô sanh nhẫn, trụ bất thối chuyển, vì do bản nguyện tùy ý thị hiện, giáo hóa chúng sanh, cho nên mới có mặt ở cõi này. Cho nên các ngài gọi là gì? Bồ Tát thối chuyển, Bồ Tát bất thối chuyển. Thứ ba là gì? Bồ Tát vô trụ, vô tu, vô chứng, vô niệm. Chỉ cho những vị Bồ Tát này khởi lên cái bản nguyện đi vào cuộc đời này thôi, chứ các ngài thật ra đã đầy đủ hết rồi. Dạo chơi trong cái chỗ mà đầy dẫy những cái ngũ dục của thế gian, mà các ngài dùng tất cả phương tiện để mà nhiếp phục chúng sanh, đó là bản nguyện đó. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ 8, tức là phẩm Phật đạo, mà nó cũng lỡ dở. Thì bây giờ trước khi học qua cái phẩm Phật đạo, thì đây nói là từ phàm phu là tiến dần đến cái hạnh Bồ Tát, kế nữa là cái hạnh Phật quả. Thì như vậy bây giờ muốn chứng nghiệm vào con đường Phật quả là phải phát một cái hạnh nguyện lớn đi vào trong cuộc đời này, cho nên gọi là phẩm Phật đạo. Cái quả vị Phật không phải là tự nhiên mà thành, mà cái quả vị Phật là phải luyện mình trong những cái chốn trần lao, những cái chốn mà đau khổ, những cái chốn mà nhiễu nhương, những cái chốn mà thị phi, những cái chốn mà phải quấy hơn thua, luyện mình trong đó để dìu dắt chúng sanh. Những cái chỗ mà chư thiên mà nghe đến là họ sởn tóc gáy rồi, luyện mình trong đó, nên gọi là phẩm Phật đạo. Khi ấy Bồ Tát Văn Thù hỏi ông Di Ma Cật: Bồ Tát làm sao thâm đạt được Phật đạo? Ông Di Ma Cật đáp: Nếu Bồ Tát hành phi đạo, ấy là thâm đạt Phật đạo. Ở đây đại chúng phải lưu ý nè, tại sao Bồ Tát Văn Thù đại diện đứng lên thưa hỏi? Đó là từ căn bản trí mà muốn làm các việc Phật sự liền mình trong cái chốn mà trần lao này là phải cái bản nguyện thứ hai là Bồ Tát Phổ Hiền, tức là sai biệt trí, phương tiện trí. Từ cái căn bản trí tức là mình phải tu tập được nha. Đó, cho nên là phải trở về nguồn cội rồi mới thẩm tay vào chợ, là cái mục thứ 10, mục thứ 9. À, tức là mục thứ 9 là trở về nguồn cội, tức là nhập Phật giới. Nhập cái con đường Phật giới là nhân, mà muốn thành Phật quả là phải thẩm tay vào chợ, dìu dắt những chúng sanh, cho nên gọi là phẩm Phật đạo. Đó. Như vậy đây nói là Bồ Tát hành phi đạo là hành sao? Đây tôi kể một câu chuyện cho đại chúng hành phi đạo nè. Thiền Thoại kể lại, Thiền Sư Pháp Minh sau khi ngộ đạo, Ngài về quê chuyên đi tụng đám, tức là cháu kêu Ngài Quang Môn bằng sư âm, tức là cháu của Thiền Sư Quang Môn, Quang Uyển. Đặc biệt ai gặp mời ăn thịt uống rượu thì ăn, mà mời Ngài ăn chay Ngài từ chối thì nó không ăn được, chỉ là ăn thịt uống rượu thôi. Rồi ai cũng chê trách chúng thì không cho Ngài ở chùa nữa. Một hôm Ngài đến chùa bảo với đại chúng, mai ta tịch, chúng không ai tin. Sáng hôm sau Ngài la to, ta đi đây, hãy nghe ta nói bài kệ. Bình sanh trong say tế ngã, trong say lại có phân biệt. Sáng nay tỉnh rượu đi đâu, bờ chăng liễu, chăng tàn gió sớm. Nói xong cái Ngài ngồi trí già tịch, thì ta mới biết là đây là hóa thân của Bồ Tát, thấy không? Giống như là Tế Công vậy nè, thấy không? Rồi giống như là Thiền Sư Chí Công, đó, vân vân, rất là nhiều. Rồi Phật sống chùa Kim Sơn, đó. Cho nên trong chứng đạo ca là sao? Thiền Sư Quyền Giác Ngài làm cái bài tụng nè. Hữu nhân quấn ngã giải hà tâm, báo đạo ma ha bát nhã lực, hoặc thị hoặc phi nhân bất thức, nghịch hành thuận hành thiên mạc chắc. Tạm dịch: có người hỏi ta giải tâm gì, xin thưa ma ha bát nhã lực. Làm ngược làm xuôi trời biết đâu, rằng phải rằng trái ai rõ được. Như vậy là bây giờ muốn làm cái con đường phi đạo này á, giống như là mình dùng cái từ là mà ăn thịt uống rượu được, là phải có gì? Bát nhã lực, phải có cái tri kiến của bát nhã, phải có cái tệ giác của Phật đạo thì mới dám làm cái này. Mình chưa được thì thôi đừng, đúng không? Mình chưa được thì thôi mình nghiêm túc một chút. Còn những cái bậc này là bậc thượng thừa rồi, để các ngài đi vào con đường. Vì Phật đạo tức là phi đạo, mà ngay cái con đường Phật đạo chính là phi đạo, mà ngay phi đạo chính là Phật đạo, mà đòi hỏi mình dùng cái từ là biết mình biết ta, phải biết mình, đúng không? Biết mình biết ta thì mình trăm trận trăm thắng, đúng không? Giống như câu chuyện mà ông Liễu Hạ Huệ đó, thấy không? Ông Liễu Hạ Huệ là sao? Một hôm trên đường đi, mùa đông mà, trên đường đi thì ông gặp một cô gái 18 tuổi bị chết cống. Mà nếu mà ông đem về nhà mà ông chụm lửa lên mà ông sưởi cũng kịp, cô này sẽ chết. Cho nên ông mới ôm cái cô gái này suốt cả một đêm luôn. Ông dùng cái hơi ông á, ông sưởi cho cô này, cái cô này sống lại. Người ta mới tôn ông là bậc á thánh. Rồi một hôm giông bão nó nổi lên, nhà cái cô hàng xóm bị sập, mới đến gõ cửa anh chàng này xin vô ở táp túc một đêm. Anh này không nói không được, gọi là nam nữ thọ thọ bất thân, nói anh mà sao anh chấp quá, không? Mà sao anh bắt chước Liễu Hạ Huệ? Câu chuyện thì anh chàng nói: ông Liễu Hạ Huệ thì được, mà tôi thì không được. Ông Liễu Hạ Huệ thì không được, mà tôi là chết, đi về đi. Thì câu chuyện này nè đến tai Khổng Tử, phải không? Thì Khổng Tử nói nè: này các trò, Liễu Hạ Huệ cũng gọi là á thánh, mà cái anh chàng nước lỗ này nè cũng gọi là á thánh, hai người đều là thánh đó nha, chứ không phải. Biết mình còn dở là thánh á, chứ không phải biết mình mà không ra gì hết, mình cứ xông vô chết luôn. Đó. Cho nên mà biết được mình cũng gọi là thánh, biết được mình còn dở, còn yếu, còn kém thì thôi mình thúc liễm, mình tu tập. À, cho nên cái phần này cũng rất là hay, à, kỳ tới chúng ta học tiếp.
Chúng sanh do biên thể nguyện độ phiền do tận thể nguyện đoạn pháp môn do lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.